Các bạn đang nghe câu chuyện Tiểu Thư Phép Thuật Thật Yên Nghệ của tác giả Bồ Đề Cổ Tâm. Người đọc Nam Tử Bang. Truyện được phát hành trên 2bblog.com. Mấy hay uống thuốc, đọc của thiên diệt để tìm được niềm vui trong đau khổ. Mỗi lần uống thuốc, nàng nhất định muốn biết cái gì được gọi là đang dược để về sau khi bị thương cũng sẽ không lặp lại tình trạng đau khổ này nữa. Nàng không nói cho đọc của thiên diệt biết, giống như bị ngoại thương, chỉ cần có đang dược phục hồi nhất phẩm, nhiều nhất là 2 ngày, vết thương sẽ làm lại bệnh như cũ. Hiệu quả của đang dược rất tốt nhưng rất quý, bởi vì muốn trở thành một luyện đan sư rất khó, luyện đan còn khó hơn. Muốn trở thành luyện đan sư, đầu tiên phải là huyễn sư, vì luyện đan cũng phải cần có huyễn lực. Tiếp theo phải có thần lực thật tốt, phẩm chất đan dược càng cao, khi luyện chế càng có tinh lực, tinh thần lực khống chế càng cao. Cuối cùng chính là thiên phú, người không có thiên phú, không học tập trăm năm cũng khó có thể trở thành luyện đan sư. Đan dược được chia thành 12 phẩm. 1-3 phẩm là sơ cấp. Người luyện chế đan dược sơ cấp được gọi là luyện đan sư sơ cấp. 4-6 phẩm là trung cấp. 7-9 phẩm là cao cấp. 10-12 phẩm là tôn cấp. Phần lớn trong luyện đan sư trong Huyền Nguyệt Đại Lục đều là sơ cấp cùng trung cấp. Luyện đan sư cao cấp chỉ có một phần nhỏ, luyện đan sư tôn cấp còn ít ỏi hơn. Một quốc gia không có đến mấy người. Bởi vì luyện đan sư rất ít cho nên địa vị của luyện đan sư rất cao, vì vậy các đại bộ phận của luyện đan sư đều cao ngạo, rất ít người luyện đan cho người khác. Hơn nữa những lực dược liệu đan dược đều được gọi là phú quý đan, người bình thường căn bản không có tiền mua. Luyện đan A, về sau có cơ hội cũng có thể học, không có tiền thì có thể bán đan dược kiếm tiền. Đọc cô thiên diện nghĩ thầm. Người nào đó đang ra vẻ căn bản quên mất bản thân là một phế vật không thể tu luyện hiển lực. Bệ mạc không uống, ép uống thuốc nhiều ngày như vậy, thương thế của nàng cũng đã tốt hơn nhiều, cử động hai tay cùng hai chân sắp bị phế bỏ, nàng có cảm giác như được sống lại. Rồi giường cầm đẩy lấy cái gương trên ngăn tủ, đọc cô thiên diệt lần đầu tiên thích nhìn thấy bộ dáng của mình, hiện lên trong gương là khuôn mặt trai xoan, mắt thật to, cái mũi khéo léo, đôi môi hình cung duyên dáng. Ngũ quan rất đẹp, chỉ là làn da vàng phọt làm mất đi vẻ tinh xảo. Nhìn thân thể khô quắc của chính mình, ai tàn thân xuống dưới này thể hiện một tiểu gia đầu suy dinh dưỡng. À, bất quá như vậy cũng tốt, nếu lúc trước không có thực lực một thể yếu, thân thể này kém đến nào không thể kém hơn. Tiếp tục đi vào đan điền. Hả? Đây là cái gì? Đan điền trống rỗng. Đan điền căn bản trống rỗng này nổi lên lẫn mộ ách trứng gà. Nàng tụ tinh thần ngược lại một chỗ, muốn nhìn thủ qua trứng gà kia là cái gì. Hình dạng của nó giống như trứng gà, lại giống như ngọc trong suốt sang bóng, lại đụng phải tinh thần lực liền chậm rãi di chuyển. Ngọc của thiên diệt hồi tưởng lại một chút, đan điền của nguyên chủ của thân xác, quả thật không có thứ này, vì vậy hẳn là thiên linh hồn mình tiến vào. Nhưng trước kia nàng cũng không có thứ này nha. Chẳng lẽ là cái đó? Đột nhiên nàng nhớ lại lúc này còn là linh hồn mơ mơ màng màng xuyên vào hư không. Trước mặt có cái gì đó đang lơ lửng phát sáng, theo căn bản liền bắt lấy nó, sau đó liền mất ý thức. Lúc nàng tưởng dậy thì đã thấy mình ở trong cơ thể của tiểu thiên diện. Cọc của thiên diện đụng ác trứng gà này. Đây là vật phát sáng đó, sao lại là một quả trứng gà? Chẳng lẽ thân thể mình biến thành gà mái, không ảo như vậy chứ? Lão tử không phải trứng gà, ngươi mới là trứng gà, cả người nhà ngươi đều là trứng gà. Ngay lúc mỗi nữ đang vô tố ráng suy nghĩ về trứng gà cùng gà mái, một âm thanh non nớt vang lên. Hả, tính ra cậu biết nói sao? Cậu có thiên diệt kinh nhàn. Mẹ nó, nói cho ngươi biết là tôi không phải trứng gà. Bố đảng, đảng quả trứng. Đó, bố đảng, đảng có nghe là quả trứng, nói bảo. Vậy là ngươi là cái gì? Sao lại giống như, trứng gà? Lão tử là hỗn độn thiên châu. Từ khi thiên châu vẫn còn là một mảnh hỗn độn, lão tử hấp thụ linh khí của trời đất, sinh thành linh trí, hình dạng hỗn độn là như thế này. Lão tử hấp thu tinh khí của nó, tự nhiên cũng biến thành bộ dáng này. Mỗi đại nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là về hình dạng của nó đã bị chia cửa rất nhiều lần. Tại sao ngươi ở trong cơ thể ta? Hàng chỉ năm trước, thần sáng chế tạo ra thập đại thần ký, khí, thiên viên kiếm, nông hoàng cung, bàn cổ phủ, luyện đan hồ, hạo thiên pháp, phục thi cầm, thần năm đỉnh, không động ấn, con gôn kiếm và nữ oa thạch. Bởi vì chúng nó nghịch thiên quá mức, tụ lại một chỗ sẽ khiến cho thiên địa hỗn loạn. Ở lại nhân gian thì tạo nên tinh phong huyết vũ, gió tanh mưa máu. Thần sáng chế không muốn thần khí này chế tạo lại bị hủy, cũng không muốn thế giới này vất vả tạo nên bị phá hủy, liền đem lão tử chia làm hai bộ phận, đem thần lực cả đời chia thập đại phần khí không ấn vào hai thân thể chúng ta, sau đó liền ném chúng ta vào không gian vô tận. Ngài ném chúng ta vào hai không gian cách biệt song song nhau, khiến chúng ta sẽ không thể gặp mặt. Lão tử lơ lửng ở không gian hàng tỷ năm, rốt cuộc cũng đợi được một người, cho nên liền mượn linh hồn của người để ra ngoài. Hiện tại linh hồn của người cùng ta đã liên hệ với nhau, cũng không thể ném ta về. Bố đảng cười đáng khinh vì biện pháp thoát thân mà mình nghĩ ra mà cơ hứng. Hàng tỷ năm, ngươi rất định cô rất cô đơn. Độc cô thiên diễn nghe tiếng cười của mỗi đảng, trong lòng có chút đau lòng cho tiểu tử nương sân hô, nhung nguyện sân hô lão tử này. Cô đơn hàng tỷ năm, không phải ai là có thể chịu được. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi một mình nữa. Tiếng cười của mỗi đảng im bạc, kinh thường hừ hừ, bất quá là suy chuyển nhanh hơn. Bất quá, ta đến thế giới này lâu như vậy rồi, sao bây giờ mới bắt đầu chuyển động? Mỗi đảng lúc trước vẫn nằm yên không hề động tĩnh. Là ta mang ngươi ra khỏi không gian vô tận, hao phí tinh lực nên hồn của ngươi nhập vào đây, ta liền ngủ sai. Là ngươi mang ta đến thế giới này. Đương nhiên, trừ ta ra, còn ai có bản lĩnh ra khỏi không gian vô tận, ai có thể tìm cho ngươi một thân thể thích hợp. Một đảng nghêu ngao, giọng điệu đắc ý mười phần, hắc hắc, trong trời đất bao la, chỉ có ta là lợi hại nhất. Độc cô thiên diệt không biết khóc lên hay cười nữa. Lắc lắc mỗi đảng, bác đắc dĩ nói. Vậy thì ngươi cũng nên tìm một thân thể tốt hơn một chút. Thân thể này không có nguồn hiển lực, không thể tu luyện.
秋风染雨 花台下酒共饮，青丝风铃三千惆怅谁系，把酒东篱谁见心淡只饮，曾忆与谁共夜听台戏，烽烟铁骑金戈铿锵风里，春秋寂寂何人把离人忆，醉别烟雨回首云淡风轻，愿与与君共月归故里。你也难诉尽几番浓情，晓风未起看云卷，君向何兮，可曾共沧桑几许，谁侧畔轻昵。良夜却似曾与君共饮，残月未尽枕畔可曾留君情，盈袖处兰香一倾，浮生过红尘影。秋风染雨花台下酒共饮，青丝风铃三千惆怅谁系，把酒东篱谁见心淡只饮，曾忆与谁共月听台戏。你也难诉尽几番浓情，晓风未起看云卷，君向何兮，可曾共沧桑几许，谁侧畔轻昵。良夜却似曾与君共饮，残月未尽枕畔可曾留君情，盈袖处兰香一倾，浮生过红尘影。你也难诉尽几番浓情，晓风未起看云卷，君向何兮，可曾共沧桑几许，谁侧畔轻昵。几番浓情，酒香残月与君月三生共语，沧桑尽处君何去，浮生过红尘影。
Just another one of my problems.
Quyển 1 chương 5 bắt đầu tu luyện. Độc Cô Thiên Diệp vừa nói xong liền nhận được ánh mắt xem thường của Mộ Đảng. Ách, không nên coi Mộ Đảng không có mặt, không có mắt. Trong thấy vẻ mặt xem thường của nó, Độc Cô Thiên Diệp chính là cảm nhận được sự xem thường của nó. Các lão tử ở đây còn muốn công vụ hưởng lực gì đó sao? Không cho rằng ta bất tài à? Mộ Đảng cực kỳ khinh bỉ, chỉ số sống thông minh của người nào đó. Ý của ngươi là ta có thể tu luyện? Đương nhiên, ta là hỗn độn thiên châu, hấp thu huyễn lực so với nguồn gì đó còn nhanh hơn. Hừ, nói thế này nọ mà cũng muốn so với ta sao? Hơn nữa, ta còn có linh thức. Lúc trước, còn có vô số người muốn giành lấy ta mà hoa rơi máu chảy. Cũng chỉ có ngươi là may mắn thôi. Mộ Đảng lại bắt đầu tự kỷ. Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ mũi, được rồi, lại bị mắng. Trong lòng nghĩ thầm, hey, ngươi cũng chỉ là một quả trứng giúp người ta tu luyện thôi, ngươi tự cao cái gì? Bất quá, căn cơ của cơ thể này thật kém, đến cực điểm ý tưởng cải thiện thể chất của ngươi, ta thấy không ăn thua gì. Thôi, cái này nói sao vậy? Đi, như vậy trong thân thể của nhà ngươi phong ấn thần khí nào? Đó, thần khí nào? Thiên Viên Kiếm, Thần Nông Đỉnh, Phục Hy Cầm, Luyện Yêu Hồ, còn có không động ấn. Trải qua nghìn tỷ năm, phong ấn cũng không còn như trước kia nữa. Hơn nữa, trình độ phong ấn từ thần ký cũng không giống nhau. Bởi vì ta đã nhận ngươi làm chủ nhân, thần ý bị phong ấn trên cơ thể ta cũng đã nhận ngươi làm chủ nhân. Để khi ngươi tu luyện đến trình độ nhất định, phong ấn tự nhiên cũng sẽ được giải trừ. Thế nên Mộ Đảng ngày càng yếu, giống như không còn tinh thần. Còn một vấn đề nữa, thần ký thượng cổ tuy rằng tồn tại tinh cửu nhưng đã trải qua hàng tỷ năm, tại sao chúng ta lại bị phong ấn lâu như vậy? Thần sáng thế tạo ra rất nhiều thế giới, thời gian trong thần thế giới cũng không giống nhau. Thế giới trước kia của ngươi chỉ có thời gian thông thạo nhất, lịch sử của các ngươi cũng chỉ có mấy vạn ngàn năm. Nhưng ở thế giới khác thì lịch sử lâu hơn, không gian vô tận rồi có thời gian trôi qua nhanh nhất, cho nên đã trải qua hàng tỷ năm. Tinh lực của ta còn chưa khôi phục, chưa thể giúp ngươi hấp thu nguồn huyễn lực. Nhưng ngươi tu luyện huyễn lực lại có thể giúp ta khôi phục tinh lực. Tự mình ngươi đi tu luyện đi, ta phải nghỉ ngơi. Nói xong, Mộ Đảng không chuyển động nữa. Đảng y lặng lơ lửng, Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi tinh thần lực, nhớ lại truyền thuyết thần khí thượng cổ kia, Thiên Viên Kiếm, có kiếm cỡ ngàn năm màu hoàng kim, trong truyền thuyết là thân thần kiếm. Thanh thần kiếm có 102 mà chư thần thiên giới đang cho Thiên Viên Hoàng Đế đánh bại Si Vương. Ngay cả thanh thần kiếm ẩn chứa sức mạnh vô biên, cảm yêu trừ ma là thần khí có sức mạnh lớn nhất trong thực tại thần khí. Thần Nông Đỉnh thuộc về thần nông gia thượng cổ, đã được dùng để luyện chế trăm ngàn loại đan dược, cũng là trụ cột y học cho hậu thế. Thần Nông ngày xưa là cổ đỉnh điện đan, cổ đỉnh luyện chế trăm loại thảo dược, tích tụ vô số linh lực dược khí hơn ngàn năm. Nghe nói có thể luyện ra thần dược có 102 mà chư thần thiên giới cũng không thể dễ dàng luyện chế được, cũng che giấu một sức mạnh thần bí. Khi cầm là nhạc khí lấy ngọc thạch cùng thiên tiên mà tạo thành, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Tiếng đàn có thể khiến người nghe an tĩnh hoàn nhã, nghe nói có sức chi phối vạn vật. Vị yêu hồ có sức mạnh không thể tưởng được, nghe nói có thể tạo ra hết thảy vạn vật, cũng có sức mạnh hủy diệt nhanh kinh người. Bên trong có không gian kỳ dị, không gian to lớn đến nỗi có thể thu gom trời đất vào bên trong nó. Không đồng ấn là thần khí thủ hộ long tộc trên biển, phía trên có khắc tướng mạo hoàng đế năm hướng, có long ngọc bay quanh. Tương truyền có không đồng ấn là có thể có được thiên hạ, cũng có truyền thuyết nó có thể khiến cho con người bất lão bất tử. Từ xưa đã có nhiều người đi tìm không đồng ấn, nhưng cuối cùng thì chỉ có thể tay không trở về. Tuy rằng đây chỉ là truyền thuyết, nhưng cũng có một chút là thật. Mỗi thần khí đều có chứa đựng được một sức mạnh thần bí. Tiêu hóa thông tin mà đã đạt trong cung cấp, cậu cổ thiên diệt bắt đầu thử cảm giác những lực xung quanh. Lúc bắt đầu thì có chút khó khăn, làm không đúng phương pháp, nhưng về sau thì lại quen thuộc, có thể cảm giác đúng được nó. Nàng bắt đầu dẫn dắt những lực vào cơ thể, đi vào kinh mạch, cuối cùng chảy vào đan điền, tụ tập xung quanh đảng đảng. Cảm giác dẫn dắt, tổng cô thêm dịp tu luyện không ít mệt mỏi. Đến sáng hôm sau, nàng rời khỏi trạng thái tu luyện, đang điền đã tụ tập không ít huyễn lực, đang đảng cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động, mà nàng cũng đã đột phá thành huyễn sĩ nhất cấp. Một đêm không ngủ, tinh thần độc của thiên diệp rất tốt, nàng chạy trong xanh một vòng, tập hết quyền hai lần, lại luyện tập một ít động tác rèn luyện cơ thể căn bản. Thân thể này thật quá kém, không rèn luyện được là không được, không rèn luyện là không được a. Như vậy, ban ngày độc cô thiên diệp rèn luyện thân thể, buổi tối lại tu luyện huyễn lực, thân thể gầy yếu bắt đầu chuyển biến, ngay cả sắc mặt cũng có thể cũng trở nên hồng hào hơn. Thân thể được rèn luyện không tệ lắm, độc cô thiên diệp bắt đầu tu luyện võ công kiếp trước, thân thể của tu luyện kiếm khí, nàng cũng còn có võ công, không phải sao? Vô tướng thần công chí bảo của giới cổ võ, chủ yếu là tu luyện nội công chia làm 9 tầng, tầng 1 đến 7, là công cấp có thể ngang bằng với kiếm sĩ đến kiếm tôn. Kiếp trước, nàng chỉ tu luyện đến tầng thứ 4, cũng là cao thủ trong giới cổ võ. Lúc trước, độc cô thiên la về điều này mà nghi hận trong lòng. Bộ pháp phiêu miễu là loại võ công hỗ trợ cho vô tướng thần công, thông qua quy luật chuyển động để cao tốc độ bản thân, cũng được chia làm 9 tầng, mỗi tầng cấp độ càng cao. Sáng nay, tộc quân thiên diệp ở trong sân luyện tập bộ pháp phiêu miễu, vừa bắt đầu luyện hết mặt không vội vàng chạy vào. Thử hồng học nói: "A cửu, cô mau cô trốn đi, tục tiểu thư và thúc tiểu thư đang bị phạt chấm túc đã hết, đang chạy đến ngay nó đó nhá." "Đã xong nhanh như vậy sao?" Tổng có thiên dịp sơ sai lớp mồ hôi trên trán, nó không cho là đúng nói: "Cửu tiểu thư của ta, cô mau trốn đi, các nàng vì cô mà bị cấm túc, chắc chắn là tiền cô gây chuyện, không gấp gáp muốn chết, lôi kéo nàng đi, hắn chỉ là đệ tử chi thứ mà thôi, không thể đối kháng với huyết mạch tộc hệ." "Trốn!" Thiên diệp, tộc của thiên diệp kêu lấy tay Mạnh Phong đang túm lấy nàng. "Sau này tộc của thiên diệp ta cũng không phải là người không cốt khí tục nuôi trại trốn như vậy nữa." Hơn nữa, có một số việc không phải chỉ chỗ này được, chỉ cần giải quyết rõ ràng. Độc Cô Thiên Diệp vừa dứt lời, cửa sân ba một tiếng bị đá văng ra, hai bóng xuất hiện, một váy dài màu trắng, một váy áo rực rỡ, phía sau còn kéo theo một đám thiếu niên hơn 10 tuổi. Nhìn đám người xuất hiện, lòng bàn tay của Mạc Phong đã thấm ướt mồ hôi. Độc Cô Thiên Diệp nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn, ý bảo hắn đừng nóng vội. Quế vật, người mau ra đây cho ta! Một tiếng quát từ trong miệng nữ nhân, mặc y phục rực rỡ thoát ra. Không cần nghĩ, đây là thật tiểu tỷ kinh ngạc của nàng Mạc Cúc. Mạc Cúc tức giận nhìn Độc Cô Thiên Diệp, các nàng không phải chỉ đánh phế vật này một chút sao? Tại sao phụ thân lại cấm túc tỉ mùi họ? Quyển 1, chương 6, tìm ta, muốn chết. Một đám người bước vào sân, nhìn thấy Mạc Phong đang lo lắng đứng cạnh Độc Cô Thiên Diệp người ngã. Nhìn bộ dáng Độc Cô Thiên Diệp nhàn hạ, Mạc Cúc càng thêm tức giận. Mạc Cúc càng thêm tức giận. Bé một người chỉ đánh nghi một chút mà phụ thân lại cắm túc mặt ta. Hiện tại, nhìn thấy bạn ta nhàn nhã như vậy, ngươi muốn bị đánh. Nó xong nhìn lấy tay quất roi phía Độc Cô Thiên Diệp. Mạc Phong cầm tay Độc Cô Thiên Diệp kéo nàng xem sang một bên tránh đường ngô đánh tới. Thất tiểu thư, cửa tiểu thư cũng là huyết mạch trực hệ, các người không thể làm như vậy. Cửa tiểu thư, cái vật này đã bị đánh, cái vật này đã đánh mất mặt mũi của toàn bộ gia tộc, cô ta còn có thể làm gì? Mạc Phong, ngươi chỉ là một những sự chi thứ mà thôi, ngươi còn muốn giúp cô ta hay sao? Cút ngay! Dứt lời, nàng lại buông rồi. Tổng của Thiên Diệp liền biết lần này Mạc Cúc dùng hết toàn lực, Mạc Phong không có khả năng tránh thoát, nàng làm bộ như sợ hãi lùi về sau, vận hành bộ pháp phi miễu lo mặt Phong tránh khỏi công kích. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục né tránh, vẻ mặt Mạc Cúc vặn vẻ khó coi, nàng không càng không ngừng vung roi, miệng cũng không ngừng mắng. Phế vật ngươi, hại bọn ta ra ngoài bị cười nhạo. Ngươi là dạ chủng không có cha sinh mẹ dạy, ngươi cũng là tiện nhân không kiếm gì mẫu thân ngươi, chỉ có biết làm cho gia tộc mất mặt. Độc Cô Thiên Diệp lắc mình một chút, nắm lấy sợi roi, ngay cả cũng mặt có cũng đang mắng thì quên mất, không chỉ riêng nàng kinh hạ, những người khác cũng không rõ vì sao người đang tránh né lại không ngừng nắm lấy sợi roi. Ngươi muốn chết, dám mắng một câu nữa xem. Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng những người đối diện. Ta. Mạnh cúng những ánh mắt lạnh băng của Độc Cô Thiên Diệp dọa sợ đến mức không nói ra lời. Người luôn khúm núm, lại tại sao lại có thể có ánh mắt đáng sợ như vậy? Sát khí trong mắt còn so với lính sáng thuê còn có dọa người hơn. Cô tiểu thư, cô sao rồi? Mạnh không lúc đầu bị Độc Cô Thiên Diệp đẩy ra, hiện tại thấy nàng nắm lấy sợi roi của Mạnh Cúc liền chạy tới hỏi. Lời nói của Mạc không nằm cho Mạc Cúc thức tỉnh. Ánh mắt của nàng dọa người như vậy, nhưng nàng thì cũng chỉ là phế vật mà thôi. Ta chỉ là nói đúng là sự thật. Mẫu thân ngươi, ngay cả trưởng phu mình cũng không biết là ai mà đã bỏ trốn với người ta. Mà phế vật ngươi, ta cũng không hiểu vì sao đại bá lại không ngục tử ngươi đi, để đến ngươi đến kỳ phận thành này, làm cho gia tộc mất mặt. Làm bại hại bọn ta ra được cũng bị người khác chiến nhạo. Thế phật ta đánh thắng ngươi là như thế nào? Ha ha! Tất cả mọi người đều cười thanh tiếng, giống như nghe được một câu chuyện buồn cười. Hừ, nếu ngươi đánh thắng ta, về sau bọn ta sẽ không tìm ngươi gây chuyện nữa. Nhưng nếu ngươi thua ta, vậy thì phải vĩnh viễn cút khỏi mạng ra nghe chưa? Hảo! Độc Cô Thiên Diệp thả roi của Mạc Cúc ra, lại bị Mạc Phong kéo sang một bên. Sao cô lại có thể đáp ứng cô ta? Cô ta tuy rằng chỉ hơn cô một tuổi, nhưng hiện tại đã là huyện sĩ cửu cấp. Sao cô có thể đánh thắng cô ta? Huyện sĩ cửu cấp? À, phải là cô ta vẫn vẫn chưa biết cách chiến đấu với hiện thú, bạn sẽ không sao mà không phải đi theo ta thì phải tin tưởng ta biết không? Thật quá hiu diệt liếc mắt nhìn Mặt Phong một cái, sâu trong mắt tràn ngập vẻ tự tin. Vẻ tự tin này làm cho Mặt Phong yên tâm, một âm thanh trong lòng hắn phát ra, tin tưởng nàng nhất định nàng sẽ thắng. Mặt Phong đưa sang một bên. Cô Thiên Diệp nhìn vẻ mặt tự tin của Mạc Cúc, nhớ kỹ lời ngươi vừa nói. Nói xong, tộc Cô Thiên Diệp bằng hành bộ phát thiên miễu, cánh được hiển lực màu đỏ của Mạc Cúc phát ra. Ba người liền xuất hiện sau lưng Mạc Cúc, nhắm mắt nhìn rút đi sợi voi rồi bắt bên hông nàng, hai tay giao nhau. Sợi roi liền nằm trên cổ nàng, chỉ cần gần một chút lực và là có thể lấy đi tánh mạng của đối thủ. Một chiêu đã thắng. Tất cả mọi người đều ngay những cái người không dùng khuyến lực cũng không sử dụng chiến khí, tập của Thiên Diệp cũng đánh thắng được mà cố hiện sự của cách. Thế nào, còn muốn tiếp tục? Ngữ khí lạnh như băng từ phía sau truyền đến, mà cố dường như sợ đến mức ngã xuống đất. Đủ rồi, cô thắng. Mạc Liên đứng một bên nhìn bộ dáng hiện tại của mình mũi biết nàng bị dọa mới nhẫn nói, nàng bước đến lại bạch cúc nói: cô thắng, từ sau không ai được bước vào sân này, cũng không được nhắc đến hai chữ thế vận. Mạc Liên nói xong nhìn tộc cô Thiên Diệp thật sâu, liền nên mang theo đóng vì khi trời đi còn có một số việc có lẽ nên nói cho bộ Thiên biết. Nhìn các nàng rời đi, tộc cô Thiên Diệp đến trước mặt Mạc Phong, nhìn bộ dáng ngốc nghếch của hắn, qua tay phía trước mặt hắn: nay hoan hôn. Mạc Phong lấy lại tinh thần nhìn tộc cô Thiên Diệp trước mặt nở như mặt tiên, tức là trên mặt như nở hoa. Của tiểu thư, cô lợi hại quá, cô sử dụng kỹ năng gì thật lợi hay à. Tộc Liên Diệp cốc động Mặt Phong: cái gì mà của tiểu thư không tới gọi ta là ai cũ sao? Mặt Phong sơn cháy hắc hắc một tiếng nói: à, trước khi là vậy nhưng đi thì cũng là quá khứ. Tiểu thư hiện tại lợi hại như vậy, tại sao lại có thể gọi cô là ai cũ? Làm trò. Trước kia thế nào thì đời sau cũng như vậy, bây giờ ta mệt mỏi muốn về phòng nhưng cứ tự nhiên. Nói xong nàng cũng không qua đâu một phút về phòng. À đúng rồi, kia cơm trưa ta muốn ăn chân gà hầm. Sau khi đi vào phòng, tộc cô Thiên Diệp rót cho mình một chén nước, cầm chén tay nhưng không uống. Nàng suy nghĩ về ánh mắt của Mạc Liên khi rời đi, ánh mắt tò mò hơn nữa. Tuy rằng lần nào Mạc Liên cũng đi cùng Mạc Cúc, nhưng hình như cũng chưa từng đánh mắng nàng, càng không kỵ dễ dễ, càng không khi dễ nàng, càng không giống như Mạc Cúc. Khi đọc cô Thiên Diệp ánh mắt của nàng cũng không phải là thiên bỉ. Càng nghĩ càng không tìm ra nguyên nhân. Thôi, nàng không nghĩ nữa, có một số việc đến lúc cần biết thì sẽ tự nhiên biết. Bây giờ có nghĩ cũng vô dụng, nhưng thật ra lời nói có Mạc Cúc hôm nay làm cho nàng nhớ đến phụ thân ở đế quốc Mạc Đồng Tư, hình như chưa từng nghe qua họ đọc cô, thậm chí họ kết cũng rất ít. Nhưng trong trí nhớ mơ hồ của nàng, phụ thân của hồn phải xuất thân từ gia tộc nhỏ gì, chẳng lẽ phụ thân phải là người của đế quốc Mặt Đồng Tư? Nhắc đến phụ thân, đột nhiên nàng nhớ đến cái rương tiểu thiên diệp giấu dưới thành giường. Trong rương còn có một ít đồ mà mẫu thân để lại, còn có một cái nhẫn nghe nói là phụ thân để lại. Đọc cô Thiên Diệp lấy nhẫn ra, cẩn thận đặt trong lòng bàn tay. Cái nhẫn thuật nhìn rất bình thường, chỉ là một ít hoa văn đơn giản, nhưng nếu nhìn kỹ có thể phát hiện ra hoa văn được người thợ khắc rất khéo, một cắn hoa thì rất tinh xảo. Toàn bộ cái nhẫn này đều mang về hơi thở cổ xưa.
Thank you.
Bởi vì trước kia tiểu thiên diệp không thể tu luyện nên cũng không chú ý đến cái nhẫn này. Thật có thiên diệp cái ngón tay ở giữa nhỏ một giọt máu lên nhẫn, trong nháy mắt liền bị hút vào. Sau đó chiếc nhẫn tự động đi vào ngón tay bên phải, còn căn cứ độ lớn nhỏ của tay mà điều chỉnh. Thật có thiên diệp ở người, sau đó hoàn hồn thử đêm tin lại tiếng vào trong nhẫn, không có bất kỳ trở ngại nào. Đến như dự đoán của động của thiên diệp, đây quả như là một không gian. Thật là tầm mắt này là từng cánh cửa ngăn cách ra nhiều phòng. Bên trong một căn phòng, tất cả đều là đan dược, phẩm chất thấp nhất cũng là tứ phẩm. Còn một phòng thì có một cái đỉnh, còn có sách điện đan, có rất nhiều phương pháp luyện chế đan dược. Còn vô số thảo dược tốt nhất thì được sẽ thành hàng. Một phòng thì toàn là vũ khí, thậm chí còn có cả linh khí. Một phòng thì còn có ma tinh ảo thú, phần lớn như là linh thú, cũng có thánh thú, thậm chí còn có mấy ma tinh thần thú. Một phòng thì toàn là tiền bạc, kim tệ, còn tất cả tử tệ. Ở thế giới này, tiêu chuẩn của tiền là 1 kim tệ bằng 100 tử tệ, bằng 10.000 kim tệ, bằng 1 triệu tiền bạc, bằng 1 tỷ tiền đồng. Một người bình thường có 1 kim tệ cũng có thể sống trong 1 năm. Tổng có thêm việc nhìn cho một chút cũng thấy có ít nhất mấy chục bạn kim tệ. Người ngay ngốc cái gì? Có muốn có nhiều tiền như vậy không? Đây, lời của tác giả đó. Nghe sớm biết có nhiều tiền như vậy, chỉ thiên dịch tại sao lại lớn lên thành người thiếu dinh dưỡng như vậy nha. Những không gian bình thường, cho dù lớn nhất cũng chỉ có 20 thước vuông, nhưng hình như đây, không có điểm dừng, toàn bộ đều là cửa vào, ngay lúc nào muốn vừa rời đi. Ngay lúc này muốn rời đi, nàng nhìn thấy một bức thư trong một căn phòng. Nàng mở thư ra, chỉ viết tia sáng phiêu giật ánh vào trong mắt. Thiên diệp con gái của ta tha thứ cho phụ thân vì không thể làm bạn cho con tới khi con trưởng thành. Ta không biết con có thể làm bạn với con bao lâu, chỉ có thể chuẩn bị tốt mọi thứ, hy vọng sau khi ta rời đi, con có thể sống lớn lên trong một hoàn cảnh tốt. Mặc kệ phụ thân đang ở đâu, con cũng phải hiểu phụ thân yêu con. Phụ thân giật hiên, phong thơ tuy ngắn nhưng lại chứa đựng tình cảm của cha thật sâu, làm cho tộc của thiên diệp cảm động không thôi. Cha, nhất định con sẽ tìm được cha và mẹ, còn có bách lý như yên, các người phải nhất định chờ ta. So sure.